trình Chuyện Ngắn Chọn Lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Hân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Thu Hát Cho Người của Minh Tông.
Dòng sông nào đưa người về thăm bến xưa? Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ. Về đồi Sim, ta nhớ người vô bờ. Nàng lang thang dọc theo con đường mòn, dẫn tới cánh rừng đã bắt đầu đổi màu thay lá, báo hiệu mùa thu đã trở về. Gió thu lành lạnh, nhẹ nhẹ thổi. Những chiếc lá lạnh lùng thờ ơ sôi phủ kín con đường. Nàng đạp trên lám lá khô, nghe tiếng lá vỡ dưới chân như tiếng kêu than rên rỉ âm thầm ở một nơi nào đó thật xa xôi. Nàng dừng lại nhìn về cuối chân trời. Nắng chiều đang nhạt dần, hoàng hôn bắt đầu trở lại sau một ngày dài mệt mỏi. Bình minh rồi hoàng hôn rồi bình minh, ngày nào cũng thế, một ngày như mọi ngày, bình minh ra đi rồi trở lại vào ngày hôm sau. Mọi người đều chờ đợi bình minh, không ai có thể sống mà từ chối một ngày không có bình minh. Vạn vật cũng thế, xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa thay đổi, hoa nở rồi tàn, lá xanh rồi úa, đông giá rồi tuyết tan. Trăng tròn rồi trăng khuyết, cứ thế từ năm này qua năm khác, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, không gì thay đổi được, ra đi rồi trở lại. Không chờ mà đến, không đợi mà đi, bốn mùa thay lá, bốn mùa thay hoa, thay cả đời ta. Có thật thay cả đời ta chăng? Nàng nghe mà chua xót, tình yêu có chờ đợi ai chăng? Tình đến không ngờ, tình đi không níu kéo, có muốn giữ lấy cũng không được, có than thở, có van xin, thì tình cũng dứt áo ra đi mà không bao giờ trở lại. Mùa thu ra đi rồi trở về, không chờ đợi thì mùa thu vẫn đến theo luật tuần hoàn của đất trời. Nhưng anh thì đã vĩnh viễn ra đi, anh đã ra đi theo mùa thu của năm xưa, mà bây giờ, trong trí nhớ của nàng đã không còn ghi nhận được tháng năm. Thời gian đã làm phai màu tóc, hương thời gian đã tạo những vết nhăn trên khóe mắt, trên nụ cười đã nhuốm bao muộn phiền của cuộc đời. Trung ơi, em chẳng còn là một cô gái ngây thơ như ngày nào, tung tăng, nhí nhảnh, vui đùa bên anh. Em bây giờ là một thiếu phụ, tuổi già mòn mỏi hơn nửa đời người. Mà có lẽ em không khác nào là nàng Tô Thị trong kiếp đá vọng phu.
Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi. Mùa vàng lên biếng biếc bóng chiều rơi. Nhạc hoài mong ta vì xa người.
Mỗi một mùa thu tới, nàng đều trở lại cánh rừng này, chờ đợi ngóng trông, mà người đi, đi mãi, đi mãi. Nàng đứng nơi cửa rừng, nhìn sâu vào con đường mòn hun hút giữa hai hàng cây. Một cơn gió thoảng, một chiếc lá rơi, hai chiếc lá rơi, rồi nhiều chiếc lá rơi. Cứ thế, gió thổi lá rơi, năm nào cũng thế, không có gì thay đổi, chỉ có nàng. Không còn là nàng của năm nào, của ngày tháng nào, của mùa thu nào khi anh ra đi. Nàng xòe đôi bàn tay, những vết đồi mồi nổi lên trên màng da của hai bàn tay báo hiệu tuổi già đang sòng sọc đến. Mỗi ngày nàng đứng đối diện với chiếc gương để ngắm, để soi một chiếc bóng, mà nàng đã không ngờ là chính nàng đang hiện ra trong chiếc gương ấy. Nàng cười, nàng nói, nàng chê bai. Nàng sỉ vả, mỉa mai cái con người trong gương ấy. Nàng muốn hỏi hắn là ai, hắn từ đâu tới, tại sao hắn che mất hình ảnh xinh đẹp ngày nào của nàng. Nàng nghiêng qua bên phải, nàng trường qua bên trái, nàng chồm qua vai hắn, để mong thấy nàng đang núp đâu đó phía sau lưng hắn. Thế mà hắn vẫn cứ lì lợm. Nàng nghiêng tới đâu thì hắn nghiêng tới đó. Nàng chồm tới thì hắn cũng chồm theo, cho đầu hắn chạm với đầu nàng. Nàng tức giận, thì hắn cũng giận không kém nàng tí nào. Nàng cười châm chọc hắn, thì hắn cũng cười ghẹo trả đũa lại nàng. Nàng đã ôm mặt, để nước mắt tự do rơi. Đau khổ cho hình bóng ngày xưa của nàng đã ra đi mất rồi. Nàng không thể tìm thấy lại nàng ở trong bóng gương soi ấy, cũng như hình bóng của anh. Ngày nào đã đứng bên cạnh nàng, hai đứa đã soi chung, đã cùng cười đùa với nhau trong gương. Anh cao hơn nàng một cái đầu. Nàng phải nhón chân cho được cao bằng anh thì mới chịu. Mỗi lần như thế, thì anh lại bế nàng lên để được cao như ý muốn, hoặc là khom người xuống cho vừa bằng nàng. Khi được anh bế bồng dơ lên cao, nàng đã vui sướng cười lên khanh khách. Hình ảnh ấy không còn nữa. Bây giờ, nàng chỉ còn thấy trong gương, một thiếu phụ, tóc đã lốm đốm bạc, có những vết nám đen tràn trên da mặt, nụ cười héo hắt, ánh mắt u buồn. Nàng sợ hãi và muốn chạy trốn cái hiện hữu của già nua đang tới. Nàng đã phải nhuộm lại mái tóc để lấp liếm cái tàn tạ của nhan sắc đang dần tàn phai theo năm tháng. Nàng sợ khi anh trở về sẽ thấy cái xấu xí già nua của nàng. Nàng đánh phấn, nàng thoa son để tìm lại đôi gò má hồng, đôi môi mọng đỏ ngày mà tuổi xuân chưa bỏ nàng ra đi. Tuổi xuân của nàng đã bỏ nàng ra đi theo anh đi biển biệt, không nuối tiếc, không nhớ nhung, không một phút nào ngoảnh lại nhìn nàng lần cuối. Ôi, tuổi xuân của nàng như chiếc lá mùa thu hững hờ rơi rụng, mục nát rồi tan dần trên mặt đất vô tri. Còn anh như một bóng mây vô xứ vô tình bay đi mãi mãi.
dòng sông nào đưa người tình đi biển biển, mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa. Hoàng hạc bay bay mãi bóp trời mưa, về đồi riêng ta nhớ người vô bờ.
Chiều xuống, bóng tối bắt đầu lan dần, bao phủ cánh rừng thưa, có bầy chim đang kéo nhau vội vã trở về tổ ấm. Nhìn thấy bầy chim bay, nàng chợt nhớ đến năm nào nàng cùng anh nhặt cánh chim đã bị bắn rơi trước cửa rừng. Nàng đã đoán với anh chim đã bị thương ở đâu đó, rồi đã cố gắng bay về cánh rừng nơi đó nó xây tổ để trú ẩn. Có lẽ khi về đến nơi thì kiệt sức và rơi xuống dưới gốc cây mà chết. Nàng tìm thấy được xác chim là vì nghe tiếng một con chim kêu thảm thiết trên cành cây gần đó. Có lẽ là con chim mái đã kêu khóc vì lẽ bạn chăng? Nàng đã lần mò đi tới và đã thấy một con chim đang nằm giãy giụa dưới đất. Nàng đã hoảng hốt gọi anh. Anh đến nhặt xác chim lên, để nó nằm trong lòng bàn tay. Kéo chiếc cánh nhỏ bé, một vết đạn đã xuyên qua lòng ngực. Máu đã chảy cạn và chớm khô. Nàng hỏi anh. Anh ơi, có cứu nó sống được không vậy? Anh cười.
Chắc được một bữa chim quay à em à.
Nàng giận nói với anh. Trời ơi, người gì mà ác quá vậy? Ai quay mình mà mình đòi quay người ta?
À, ơ kìa, em quay anh chứ có ai đâu.
Anh trợn mắt nói đùa với nàng. Nàng bật cười đỏ mặt nhưng lại hờn dỗi. Đứng dậm chân thình thịch xuống đất. Anh ôm nàng vỗ vai dỗ dành.
Thôi em à, nó đường nào cũng chết rồi, không có cứu được đâu. Anh đem chôn nha cưng.
Nàng nhìn lên cành cây cao, vẫn thấy con chim bạn kêu gào, lòng chợt thấy rưng rưng. Nó lẽ bạn rồi. Nàng nói khẽ. Anh nghiêng đầu ghé tai sát vào mặt nàng hỏi lại.
Em nói gì vậy?
Nàng chỉ lên cành cây, anh nhìn lên rồi quay lại nhìn nàng. Anh đưa mũi khẽ đụng vào má nàng như an ủi. Nàng im lặng. Anh hỏi.
Bây giờ thì cưng muốn anh làm gì với con chim này đấy?
Bây giờ anh chôn nó ở dưới gốc cây này đi anh. Nó chết là ăn phần của nó rồi. Chỉ tội nghiệp cho con chim kia nó đang khóc than. Anh quay lại nhìn nàng.
Chim mà làm gì biết khóc mà em lại than vắng thở dài như thế em? Sao cưng dễ mũi lòng quá vậy à?
Anh nói vậy, chim cũng giống như người thôi, tại vì anh không biết tiếng chim đó thôi. Nếu anh biết thì sẽ hiểu chim đang kể lể về loài người, ác độc như thế nào. Giống như anh đó, người ta chết rồi, mà còn hoan hỷ, đem quay để nhậu. Nàng nói với vẻ hờn dỗi.
Trời ơi, cưng ơi, anh chỉ nói đùa cho cưng vui thôi mà đừng có khóc nhè ra đó nha. Con chim chứ phải là con người đâu, mà sao cưng khổ sở dữ vậy?
Nàng lườm anh, rồi quay đi không thèm nói, anh vội vã chạy theo.
Nè nè, anh nói giỡn chút xíu mà cũng giận, làm sao đây? Chỉ cho anh đi, anh sẽ làm theo ý của em, không dám làm sai một ly ông cụ nào hết đâu cưng à.
Anh vừa nói vừa cười, tay đưa xác chim chết trước mặt nàng. Nàng cười chúm chím quay lại nói. Em đi tìm cái gì để đào huyệt cho nó? Chứ bộ ai mà thèm giận anh cho nó mệt. Anh cười cười cúi xuống nhặt một cành cây, đưa chân đá đám lá khô trên mặt đất, đẩy những xác cây khô sang một bên để tìm đất chôn xác chim. Anh dùng cây đào hố, cây khô nên dễ gãy. Anh phải dùng tay để cào bới đất thành cái hố nhỏ. Nàng nghe tiếng anh nói lầm bầm.
Một xì đế là chôn kiến trong bụng ngay, không phải đào xới cực khổ như thế này đâu.
Nàng làm như không nghe, quay mặt chỗ khác mỉm cười. Anh đào xong hố, nàng hái nhánh lá tươi lót xuống hố rồi đặt xác chim trong những chiếc lá còn tươi như chiếc áo quan, gói kín đời chim bạc phước. Đất đã lấp lại. Nàng hái những cánh hoa dại ven rừng đắp lên cái nấm mồ, đứng lên phủi bụi cát trên tay, thấy hài lòng cho công việc của mình. Nhìn lên cành cao, con chim lẻ bạc vẫn còn đứng đấy. Nó đã ngưng kêu than, có lẽ vì đã mệt hay vì không còn thấy xác bạn nó còn ở nơi đó nữa. Nàng bẻ một nhánh cây, cắm lên mô đất nhỏ xíu, anh trợn mắt hỏi nàng.
Trời ơi, em làm gì vậy? Bộ định đi cúng mỗi ngày hả? Cưng ơi là cưng, đừng có khùng vừa vừa thôi nha em. Anh muốn làm vừa lòng em nên là mới chôn, chứ một đêm đến sáng là không còn nữa đâu mà thăm với viếng em à.
Nàng quay lại nhìn anh, ngạc nhiên hỏi, ủa, sao vậy? Anh ra lấy nó đem đi quay hả?
Trời đất, anh mà dám làm như vậy à? Em không tin anh, thì cứ đi theo anh cả ngày cả đêm nhau, rồi anh ra là anh ăn mất con chim này đó của em đó, nghe chưa?
Nói xong anh bật cười khanh khách. Nàng đỏ mặt thấy quê ơi là quê, tức giận nhặt cây ném vào người anh. Anh vừa cười vừa bỏ chạy xuống con dốc nhỏ ra khỏi rừng. Hôm sau anh và nàng trở lại. Cái nấm mồ hôm qua không còn nữa, đã bị đào bới. Thấy có dấu như dấu chân mèo. Anh bảo nàng.
Em thấy không? Anh đã nói mà. Mèo rừng nó ra lui lên ăn, không phải anh đâu nha cưng.
Nàng đấm khẽ vào lưng anh không nói. Lại nhìn lên cành cây thấy con chim lẻ bạc vẫn còn đứng bơ vơ. Nàng khẽ nắm tay anh rồi nói. Nè, con chim nó chung tình ghê chưa? Nó vẫn ở đó chờ bạn đó. Anh ôm nàng vào lòng, xoa nhẹ tay trên vai nàng, khẽ nói.
Đừng suy nghĩ nhiều quá nha cưng. Em cứ suy tư vẩn vơ ở đâu đâu, rồi đem vận vào người, rồi lại đau khổ vô lý lắm em à. Em đa sầu đa cảm quá. Hãy vứt bỏ nó. Và xem như tất cả mọi sự tự nhiên của trời đất. Trời thì phải có đất, âm thì phải có dương, mà sống thì phải có chết, đàn ông thì phải có đàn bà, giống như anh thì phải có em vậy nè.
Nói xong anh dí sát mặt vào má nàng. Nàng quay người tránh né, nhưng không thoát. Anh ôm chặt lấy nàng, hôn lên má, âu yếm nhẹ nhàng. Anh nắm tay nàng vuốt ve, hôn lên bàn tay gầy của nàng rồi khẽ nói.
Anh không bao giờ rời xa em đâu. Nếu định mệnh bắt anh phải chết trước em, thì anh đành chịu vậy. Nếu trời bắt em ra đi trước anh, thì anh cũng sẽ như con chim lẻ bạn kia, mà kêu khóc cho đến chết, chịu không cưng? Thế rồi anh ra đi vào một buổi chiều thu, lá xanh đổi màu vàng rồi sang đỏ, gió heo mây chuyển mùa lần lần, rừng chiều xao xác lá rơi ngập lối mòn. Anh đưa nàng ra ngồi nơi ven rừng, nhìn lên trời cao xanh thăm thẳm, ngó xuống thung lũng, hoa nở vàng, không thấy màu xanh của cỏ cây. Chung quanh cỏ lau úa vàng, làm cho lòng nàng buồn hiu hắt. Anh nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của nàng, đưa lên môi hôn rồi áp vào má anh. Cả hai đều im lặng, không gian cũng lặng yên. Thời gian như ngừng trôi. Một cơn gió thoảng nhẹ qua, làm cho nàng khẽ rùng mình. Anh choàng tay qua ôm chặt lấy nàng, giữ cho nàng thật ấm trong đôi tay anh. Bỗng nhiên, nàng hòa khóc nức nở, tất cả những nghẹn ngào sâu kín bây giờ được dịp trào lên, tuôn chảy như suối, như thác đổ, không có gì ngăn cản được những giọt sầu tương tư. Anh để cho nàng khóc. Anh biết nếu khóc được, thì nàng sẽ vơi đi chút sầu trong lòng. Rút chiếc khăn mùa xoa mà nàng đã thêu tặng cho anh. Anh chậm nhẹ nhẹ những giọt nước mắt đọng trên mắt nàng, trên môi nàng. Đôi môi xinh đẹp với chiếc cằm xinh xắn này, anh sắp phải lìa xa nó rồi. Lòng anh nặng nặng, nhưng không khóc được. giá mà được khóc như nàng. Ừ, mà đàn ông ai lại khóc bao giờ? Anh nghĩ như vậy, rồi lại nghĩ lung tung đến những chuyện không đâu vào đâu. Ở lại hay đi? Đi hay ở lại? Ngày mai anh phải đi đường rừng, không đi đường biển. Đã mấy lần, anh và nàng đã tìm cách vượt bằng đường biển nhưng không lọt. Bây giờ tính vượt đường rừng, nhưng đi đường rừng thì anh lại sợ cho nàng ốm yếu, sẽ không chịu đựng được những đoạn đường gian nan. Nên anh đành để nàng ở lại mà ra đi một mình. Vợ chồng lấy nhau chưa tròn một năm, cứ hết trốn chỗ nọ rồi nấp chỗ kia. Ái ân chưa trọn vẹn trong những tháng ngày ấy, nhưng hạnh phúc thì tràn đầy khi anh được ở bên nàng. Ôm chặt nàng trong vòng tay, anh khẽ nói. Anh sẽ về đón em, không sao đâu. Anh sẽ thoát hiểm. Anh sẽ về đón em. Hãy chờ anh. Anh sẽ trở về em nhé.
Sáng linh lang, hồn ta khóc vang. Trên dấu môi mùa vàng lên biếng biếc bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta vì xa người. Thu hát cho người, thu
sẽ trở về. Câu nói ấy lúc nào cũng văng vẳng bên tai nàng. Nó luôn ở trong gió và nhắc nhở nàng hãy chờ đợi anh trở về. Một năm đi qua, năm năm lại tới, rồi 10 năm, 20 năm, rồi mỗi ngày là một sự mòn mỏi đợi trông. Ngày nào nàng cũng ra ngồi nơi ven rừng để đợi anh. Người thì nói anh đã mất tích, kẻ bảo anh đã chết, người bảo anh đã sang tới Mỹ và lấy vợ khác rồi. Đừng chờ nữa. Mặc cho người ta nói theo nhiều cách nói của thiên hạ, nàng vẫn chờ, vẫn tin rằng anh sẽ trở về. Nàng tin anh như tin chính nàng. Nếu anh chết thật, thì nàng cũng sẽ như con chim lẻ bạc, khóc cho đến khi nào tim ứa máu, rồi chết theo người bạn tình chung. Nhưng nàng vẫn tin rằng anh chưa chết, vì nàng chưa được chôn xác anh. Nàng chưa được gói anh trong lá, chưa được ủ anh với hoa rừng. Anh nói rằng, nếu anh chết, hãy chôn anh nơi cánh rừng này, để mỗi độ thu về, anh sẽ cùng nàng dạo bước dưới rừng thu. Mùa thu thì vẫn trở lại, lá vẫn rơi, hoa vẫn nở vàng thung lũng, sương vẫn giăng mờ khắp núi đồi, nhưng còn anh thì như cánh chim trời, ra đi biển biệt. Thời gian nào trôi bền bồng trên phận người, biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi. Chiều vàng lên biên biết bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì xa người. Em vẫn chờ anh trên bao la đồi nương, trên mênh mông chiều sương.
Mùa vàng lên biếng biếc bóng chiều rơi, nhạc hoài mong ta hát vì xa người. Dòng sông nào đưa người tình đi biển biển, mùa thu nào đưa người về thăm bến xưa. Hoàng hạc bay bay mãi bóp trời mưa, về đồi xiêm ta nhớ người vô.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Thu hát cho người của Minh Tâm, cùng nhạc phẩm Thu hát cho người của Vũ Đức Sao Biển với tiếng hát bằng kiều. Chương trình truyện ngắn chọn lọc của đài VOVN đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.